chết. Đến đây tiểu phẩm Như Lai Tánh thì chính yếu của phẩm này Đức Phật nói rõ cái tâm chỉ của bộ kinh cho chúng ta biết, vì kinh này là chỉ cho chúng ta thấy được cái Phật tánh hay là pháp thanh. Mà Phật tánh và pháp thanh nó ở đâu? Tức là cũng ở ngay nơi con người phàm phu chúng ta, chứ không đâu xa lạ. Vì vậy mà Đức Phật vì thương xót chúng ta, Ngài cố dùng nhiều phương tiện giảng dạy chúng ta hiểu, nhận cho ra cái đó. Đây, trước hết Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, 25 cõi có ngã cùng sanh à, ở trong 25 cõi này có ngã hay không? Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, ngã tức là nghĩa Như Lai tạng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là nghĩa của ngã. Từ đây Phật xác nhận tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đó là nghĩa của ngã. Nghĩa của ngã như vậy, từ nào tới giờ thường bị vô lượng phiền não che đậy, vì thế nên chúng sanh chẳng nhận thấy được. Thì chúng ta có cái Phật tánh đó mà không thấy. Không thấy là tại sao? Là tại phiền não che đậy. Cũng như bây giờ mình nói theo cái chuyện ở bên ngoài một chút, như hiện giờ trên trời có trăng hay không? Có không? Thì như vậy trăng á, ngày nào cũng có, đêm nào cũng có, phải không? Nhưng mà có khi thì bị cái này che, có khi thì bị cái án rồi mình không thấy, thì mình nói lúc không thấy đó gọi là không trăng. Cái sự thật không phải là không trăng, là trái đất mình nó sai đúng cái chiều thì thấy nó hiện, nó sai phút đi thì mình không thấy nó. Hoặc là có vỡ rồng mây nó mù mịt thì không thấy, thì cái không thấy thì gọi là không. Cái sự thật không phải thật là không à. Cái không là gì? Mình không thấy. Sở dĩ chúng ta không thấy được Phật tánh là vì phiền não nó che đậy. Nếu bây giờ chúng ta phá dẹp được phiền não thì Phật tánh nó hiển lộ, chứ không có gì khác. Đức Phật có dùng một ví dụ thiệt hay. Nhưng cô gái trong nhà có kho vàng mà rồi không tự biết, rồi có một người khách họ biết, họ lại họ chỉ và đào xới lên được kho vàng, được kho vàng mừng quá à. Thì như vậy kho vàng là ví dụ cho Phật tánh sẵn có, mà đất là ví dụ gì? Cho phiền não che đậy. Mà cô gái đó là chỉ chúng ta à. Chúng ta ngay nơi tâm mình có Phật tánh thì chúng ta không thấy, chỉ chờ đến Đức Phật khéo léo dùng mọi phương tiện dạy tới nhắc lui, chúng ta mới biết mới tin à. Thì mới biết mới tin, đó là chỉ cho mình tin được Phật tánh. Là chừng nào mà mình đào chớ mình thấy được á, chừng đó mình mới có được cái hữu dụng. Thì như vậy để thấy rằng mọi chúng ta, mọi người ai cũng có Phật tánh hết, nhưng vì phiền não nó che khuất đi. Bây giờ nếu khi nào chúng ta dẹp hết phiền não thì Phật tánh nó hiển lộ, chứ không có gì hết. Hoặc giả có người nào khéo léo thì ngay bây giờ thỉnh thoảng cũng thấy Phật tánh hiển lộ. Đó là cái giai đoạn đầu nói về dụ để giữ cho mọi người có Phật tánh. Để giai đoạn thứ hai hay là phần cuối này là để ví dụ chỉ cho Đức Phật trước nói những cái là pháp vô ngã, đó là phương tiện mà sau này nói ngã mới là sự thật. Vô ngã trước chúng Phật nói để cho các hàng thâm lân tu hành đó chỉ là phương tiện, mà bây giờ nói cái ngã mới là chỉ cho sự thật. Phương tiện như cách nào, sự thật như cách nào? Thì dụ như bà mẹ con bị bệnh, có ông thầy hút thuốc cho uống, bảo là uống thuốc này tan cho muốn uống sữa vô không tiêu, thì vô lòng người mẹ phải
dùng cái phương tiện thoa đòi đánh. Mà chứ thoa rồi thì con nó vướng không được, quảng nó sợ. Nó sợ nhưng mà chứ là thấy con nó chưa quá được, tức là đủ khả năng mà vướng rửa. Thì lúc đó là mẹ rửa hết những cái thuốc đó, thì người con từ từ nó vướng rửa. Thì như vậy người con sợ là ví dụ cho, ví dụ cho hàng thanh văn. Bây giờ trước khi bệnh, càng uống thuốc, cho nên cống không cho vướng. Nhưng mà cái uống thuốc chưa quá được rồi, thì lúc đó nên cho vướng. À, cũng như vậy, hồi trước kia, chúng ta mê lòng, chấp, ngã, nên nào là thiệt. Rồi, bây giờ Đức Phật ngược lại nó nói là vô ngã. Khi vô ngã rồi, chúng ta tin về tôi uống vô ngã. Hiểu được lý vô ngã phá để tức chấp ngã phần phi trước, tức là chúng ta chưa quá được hết những cái thứ thiếu rồi. Lúc đó Đức Phật nói ngã, người nói có ngã rồi thì thấy lạ tay quá quán sợ, cho nên ở đây Đức Phật an ủi các ông đừng có sợ. Ta nói ngã đó là để chỉ lẽ thật, lần trước kia là các phương tiện thôi đó. Cũng như vậy, tức là trong hai cái ví dụ này để thấy Đức Phật chỉ pháp thân, chỉ cho Phật tánh là ngã, đó là một lẽ thực của tất cả chúng sanh sẵn có. Qua cái ví dụ trong nhà cô gái có vàng, rồi qua cái ví dụ thứ hai này là Đức Phật chỉ cho sở dĩ phương tiện ngài nói vô ngã để phá cái phần tư đó. Rồi cái vô ngã chỉ là phương tiện từ bệnh đến khi hết bệnh, ngài mới chỉ thẳng cái ngã, chứ không phải cái nói trước vô ngã là cứu kính. Trước đến đây thì Bồ Tát Ca Diếp ngài mới bác về tâm trước ngã. Ngài nói rằng thiệt không có ngã, vì lúc đứa trẻ mới sanh không hiểu biết, nếu có ngã thì ngài mới sanh lỡ ra liền hiểu biết. Tại vì nó như hết thành không đi thử biết, mà lớn lớn người ta dạy nó mới biết. Cho nên như vậy thì tự nhiên chính mình không có ngã. Nếu mà có ngã thì sau khi đã thọ xong lẽ là không chết mất, vì nó còn hoài, vì Phật tánh còn hoài, ngã còn hoài, thì tự nhiên cái thân này cũng còn hoài. Mà nếu có chết mất và có chia ra các dòng thì như vậy quyết định là không có ngã. Và ngài nói rằng nếu có ngã thì như vậy những cái người thì Phật tánh định là thiền trụ, thần duyên gì là nó có sát sanh, trộm cướp, tà dâm, lẫn thiệt, ác khẩu, vân vân. Nếu là thiền trụ thì trước sau giờ dạy nó chỉ duyên như cái một tánh đó thôi, nó đâu có để về. Mà tại sao lại có những cái tánh xấu, lại có những cái tội lỗi? Nếu như ngã thì thường trụ, đó là kẻ hù, đó là thấy sắc, đã biết được nghe tiếng, cái con lẽ nó nói được, là cũng có thể, lẽ ra có thể đi được. Nếu có ngã, nếu ngã tánh là thường trụ, đó là chẳng có tánh hầm lửa, nếu từ lực thuốc động, treo gương gì, như còn thường trụ lại, cái gì cũng không phải được. Thì đó là những cái thuyết mà ngài nói nếu có ngã. Ngài còn nói thêm, nếu là ngã thường trụ thì những việc đã từng nghe đó nó không quên, nghe rồi còn hoài, vừa là ngã còn hoài thì cái nghe nó cũng còn hoài. Nếu ngã là thường trụ thành cái lớn nhỏ, nghe thì nhỏ tới lớn thì nó có một mực hoài. Nếu ngã là thường trụ thì tất cả cái tâm thân mình nó ở chỗ nào, ở chỗ nào là ngã. Thì đó là những cái nghi vấn mà Bồ Tát Ca Diếp là vấn về cái ngã để cho Đức Phật này giải thích. Ở đây Đức Phật giải thích qua hai cái thí dụ. Thế là ngài giải thích thí dụ thứ nhất là lực sĩ trên đầu trán tới trán là hột kim cương. Mỗi khi họ giận đánh lộn nhau rồi hai người hút nhau thì cái ngọc đó nó bị dính vào trong da, trong thịt, cho nên người không thấy, không thấy thì tưởng là mất. Mỗi khi mất rồi thì nhà một cái vị lương y rồi ổng coi, y sĩ ổng coi rồi ổng biết rằng không mất, nghĩa là còn hộp ngọc nó ẩn trong cái da mình chứ nó không phải mất. Nhưng mà lịch sử tôi không tin, mà chờ ông đâu kiếm lại gọi về thấy cái hộp trâu nó phản ảnh ra cái gì thì kiếm, thì lúc đó mới tin là mình còn. Thì như vậy qua cái ví dụ đó mình thấy Đức Phật đã chỉ rõ do tham sân si nó dưới lên cho nên hẹn giờ cho Phật tám người ảnh học ngọc là ví dụ cho Phật tám. Là Phật tám nó tại sao nó chung với tương gia là thay vì đánh lậu nghe nói bán đánh lậu với nhau thì thành đã nói vậy nó bị chung với trong đó rút đi. Tôi nhớ là không có nổi nóng đánh lợn thì nó vẫn còn đó. Thì cái nổi nóng đánh lợn là ví dụ cho cái phiền não mê lầm khiến mà chúng ta bị che lấp mất cho Phật tánh. Như khi che lấp mất đó với cái mắt phạm tội mình không thấy tưởng là mất, chứ Đức Phật thì không mất. Cũng như ông y sĩ kia chàng lịch sử thì kinh hãi rằng mình không có ngọc, mất được ngọc, nhưng ông y sĩ ông biết học ngọc không có mất. Bây giờ chỉ bằng cách là ông y sĩ trường phương tiện cho mình thấy được mất học ngọc, cũng như vậy Đức Phật thường lời lẽ khéo léo giải thích cho mình thấy được cái bóng của Phật tánh, mình thấy được cái bóng phần nào của Phật tánh để mình có đủ niềm tin. Cũng như chàng lịch sử kia thấy được bóng Phật châu như mình không có còn phiền não nữa, không còn lo mất nữa. Thì đó là cái ví dụ thứ nhất để thấy rằng Phật tánh ai ai cũng có, nhưng mà có chi hiện chi hẳn thiện. Cái hẳn thiện đó là bởi vì phiền não che đậy. Nếu mà phiền não không che đậy thì lúc đó nó sẽ hiện ra rõ ràng, không có gì lạ. Đến cái ví dụ thứ hai là ví dụ cho một thứ thuốc, thuốc thật quý ở trong núi kính đích, nhưng mà bị bụi lùm cây cối cho che tìm cũng khó. Chỉ có ông vua ông biết tìm phương tiện, ông đặt bệnh cây ông lấy những cái thuốc đó. Ngày khi ông chết rồi sau này người ta không biết cách, người ta tìm lấy. Thì như vậy thuốc đó nó từ chỗ mà biến chất nào ngọt nào mặn nào đắng nào cay. Thì như vậy cái ví dụ này Đức Phật lại chỉ cho tư rằng thuốc nó biến là nhiều biến chất, nhưng mà sự thật ra nó biến là nhiều vậy, nhưng mà cái bản chất thuốc cũng không mất đó. Thì như vậy Đức Phật họ có là Phật tánh chúng sanh cũng vậy, bởi do phiền não nó che đậy rồi Phật tánh đó nó biến thành ra có đủ hạng, nào địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người vân vân. Nhưng mà sự thật ra cái chất thuốc không mất là chỉ dụ cho Phật tánh tuy có lăn lộn trong sáu đường mà Phật tánh cũng không bao giờ mất.